Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và anh Thư tóm lược các nội dung chính trong chương trình.
Đoàn công tác chính phủ làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long để kiểm tra tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.
Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc Châu Á mong muốn hợp tác với thành phố Cần Thơ trên nhiều lĩnh vực.
Trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, một điểm đến đa dịch vụ.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Kovaleska năm 2021.
Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022 với chủ đề Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai.
Thanh long ruột đỏ tại đồng bằng sông Cửu Long tăng giá, nông dân phấn khởi.
Cô ông 78 tuổi bắt rác thải nhựa đẻ ra tiền. Câu chuyện trong Muôn mặt đời thường sáng nay.
Thưa quý thính giả, chiều hôm qua tại Cần Thơ, tổ công tác số 2 của Thủ tướng Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các tỉnh Long An, An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long để kiểm tra tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì buổi làm việc. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo một số sở ngành.
Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tóm tắt về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cả nước và 8 tỉnh thành phố Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu và Kiên Giang. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho 8 tỉnh thành phố với tổng số vốn hơn 39.760 tỷ đồng. Đến nay đã phân bổ chi tiết hơn 85%, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 9.900 tỷ đồng, đã phân bổ 100%, tổng số vốn ODA hơn 3.190 tỷ đồng, đã phân bổ hơn 78%. Tổng số vốn ngân sách địa phương hơn 26.600 tỷ đồng.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số vốn ngân sách nhà nước của 8 địa phương đã giải ngân tính đến ngày 30 tháng 4 là hơn 5.700 tỷ đồng, đạt 14,2%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là 15,08%, cao hơn 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước giải ngân đạt 11,8%, thấp hơn bình quân chung của cả nước là 16,13%, thấp hơn 4,7% so với cùng kỳ năm trước.
Đối với nguồn vốn ODA đã giải ngân đạt 0,9%, thấp hơn bình quân chung cả nước là 4,1%, thấp hơn 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Ước giải ngân 5 tháng của 8 địa phương tính đến ngày 30 tháng 5 khoảng 7.600 tỷ đồng, đạt 18,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 20,61%, nhưng cao hơn 2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Về giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đối với các ban quản lý chủ đầu tư phải cam kết về tiến độ cũng như đảm bảo nhân lực, thiết bị thi công, vật tư phục vụ trong việc thực hiện hoàn thành gói thầu và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân vốn trong trường hợp không đạt tỷ lệ giải ngân như kế hoạch đã đề ra. Đồng thời khẩn trương nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, gửi đến cơ quan kiểm soát chi, không để dồn vào cuối năm.
Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng nêu rõ kiên quyết cắt giảm điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư, tăng cường phân cấp ủy quyền, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị với kết quả giải ngân. Coi kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể cá nhân có liên quan.
Tại buổi làm việc, một số địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long kiến nghị nhiều vấn đề để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện việc giao ban định kỳ hàng tháng về giải ngân đầu tư công để phát hiện các tồn tại hạn chế, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, bám sát diễn biến thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường, xử lý nghiêm các cá nhân trong đơn vị cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục hỗ trợ cho các địa phương trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. Các dự án chưa phân bổ hết vốn, điều chỉnh kế hoạch vốn cần có sự phối hợp giữa địa phương với các bộ ngành để làm rõ trách nhiệm và có hướng xử lý đối với từng dự án cụ thể. Cần có giải pháp cụ thể để tập trung đôn đốc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư công.
Phó Thủ tướng lưu ý cấp ủy chính quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư, chủ đầu tư nắm bắt kế hoạch đầu tư công sát sao, triển khai cụ thể, không lơ là chủ quan. Quan trọng là người thật việc thật, chủ động bám sát các vấn đề có liên quan đến cấp trung ương.
Đối với ý kiến điều chuyển vốn năm 2021 sang năm 2022, nếu không được quỹ dự toán hoặc cho phép bổ sung hạn mức vốn trong năm tiếp theo, các địa phương tính toán kỹ để đề xuất về bộ ngành trung ương, dự án nào khó khăn phải linh hoạt xem xét điều chuyển sớm sang dự án khác trong danh mục cho phép và bộ kế hoạch đầu tư phải chủ động tham mưu cho chính phủ. Về mặt thể chế, cơ chế chính sách còn vướng mắc cần đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, tăng cường vai trò trách nhiệm đề xuất của địa phương. Cấp ủy phải quan tâm đeo cao trách nhiệm người đứng đầu vào cuộc vận động tuyên truyền mục tiêu ý nghĩa dự án. Đối với dự án tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Cần Thơ, phải thực hiện đúng cam kết giải ngân vốn ODA. Bộ Tài chính phối hợp cùng Hungary điều chỉnh hiệp định dây phù hợp. Bộ Y tế giúp thành phố Cần Thơ đảm bảo chuyên môn về thiết bị, danh mục máy móc thiết bị cho dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ.
Trước đó, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường nối đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 và dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đi với đoàn.
Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện công trình đường nối đường Cách mạng tháng 8 đến đường tỉnh 918 trên địa bàn quận Bình Thủy. Công trình này thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, tổng mức đầu tư trên 322 triệu đô la do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình này đã giải ngân vốn đạt trên 58%, hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, hoàn thành cơ bản hệ thống nền mặt đường và đang triển khai các hạng mục xây lắp khác.
Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ có quy mô 500 giường sử dụng nguồn vốn ODA của chính phủ Hungary với hơn 56,9 triệu euro và một phần vốn đối ứng của thành phố Cần Thơ. Đến nay, dự án này đạt trên 82% tổng khối lượng thi công xây dựng. Song tình hình triển khai dự án đang gặp phải những vướng mắc như phát sinh chi phí lưu kho bãi của 71 container hàng hóa vật liệu và gạch ốp lát do chậm trễ trong việc thông quan hàng hóa. Cùng với đó, liên danh nhà thầu EPC đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 50% hàng hóa xuất xứ đối với các trang thiết bị y tế chuyên dùng. Trong khi đó, thời gian thực hiện dự án theo hiệp định khung đã được ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam và Hungary sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7 năm nay. Do đó, thành phố đề xuất điều chỉnh thời gian trong hiệp định dây này từ 3 năm rưỡi lên 6 năm rưỡi, có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 năm 2019 đến ngày 1 tháng 7 năm 2025 để đảm bảo thời gian hoàn thành dự án.
Sau khi kiểm tra thực tế các dự án công trình trên địa bàn thành phố, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thành phố Cần Thơ đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công các công trình dự án, phối hợp với các bộ ngành có liên quan, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc điều chỉnh trang thiết bị y tế chuyên dùng, vật liệu xây dựng cũng như việc tái ký hiệp định khung đối với dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ. Từ đó góp phần đảm bảo tiến độ giải ngân đối với các nguồn vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm mang tính đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tiếp và làm việc với ông Lee Nam Ki, Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc Châu Á.
Lãnh đạo thành phố đã thông tin cơ bản về những lĩnh vực đang đẩy mạnh thu hút đầu tư với đối tác Hàn Quốc và mong muốn Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc Châu Á hỗ trợ Cần Thơ quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư đến các nhà đầu tư Hàn Quốc, giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng có thế mạnh phù hợp với các nhu cầu phát triển của Cần Thơ.
Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thông tin thêm về các dự thảo quy hoạch thành phố, sân bay, trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ và trung tâm logistics hạng 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long tại khu vực cảng Cái Cui.
Chủ tịch Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc Châu Á cho biết đơn vị sẽ thực hiện chức năng kết nối với các doanh nghiệp Hàn Quốc với Cần Thơ và đề nghị thành phố hỗ trợ cung cấp thêm thông tin về các lĩnh vực cần kêu gọi đầu tư.
Cuộc họp cũng ký kết biên bản ghi nhớ các nội dung phương thức hợp tác trong việc xúc tiến hợp tác nghiên cứu đầu tư hỗ trợ trong thời gian tới giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ và Hiệp hội Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc Châu Á. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị để nghe các ý kiến của Bộ Ban ngành Trung ương về dự thảo đề án xây dựng trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ, gọi tắt là trung tâm liên kết. Đây là điều kiện tiên quyết. Bởi nếu chưa tích hợp được việc xây dựng trung tâm liên kết trong giai đoạn này vào quy hoạch tổng thể thành phố Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2050, thì khi chính phủ đã phê duyệt sẽ rất khó khăn cho sự phát triển của thành phố và đồng bằng sông Cửu Long sau này. Vì lẽ đó, song hành với công tác xây dựng quy hoạch tổng thể, Cần Thơ cũng đang xúc tiến hoàn thiện đề án trung tâm liên kết của vùng. Phóng viên Lâm Trực thông tin chi tiết.
Cho đến thời điểm này, Cần Thơ đã hoàn thiện khung đề án thành lập trung tâm liên kết, dự kiến có tổng diện tích 3.300 hectare, vị trí tại phường Long Tuyền, quận Bình Thủy và xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, giáp quốc lộ 91B đường vành đai phía Tây, đường tỉnh 918 hiện hữu và đường 917. Trong giai đoạn 1 từ nay cho đến năm 2025 sẽ hình thành trung tâm liên kết, một điểm đến đa dịch vụ khoảng 450 hectare. Trong kỳ họp Quốc hội gần đây nhất, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã đồng tình ủng hộ việc chính phủ đề xuất và Quốc hội đã thông qua nghị quyết 45 cho phép Cần Thơ triển khai trung tâm liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bà Tô Ái Giang, đại biểu Quốc hội, đơn vị tỉnh Sóc Trăng nhận định.
Khu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ là lời giải cho bài toán khó không chỉ thành phố Cần Thơ mà còn cho toàn vùng. Được xem là một trong những giải pháp mang tính chiến lược khắc phục dần tình trạng, biệt lập trong hoạch định và thực thi chính sách của từng địa phương, từ đó giúp phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đóng góp vào lợi ích chung của khu vực.
Bà Nguyễn Thị Minh Trang, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, kiến nghị chính phủ có những hỗ trợ cho đề án liên kết này.
Phân tích làm rõ cơ chế ưu đãi đặc thù, tiêu chí lựa chọn các doanh nghiệp đầu tư để tăng tính minh bạch, công bằng trong thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà sản xuất và xuất khẩu tham gia vào những khâu ngoài sản xuất, làm cầu nối để doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng tham gia đầu tư, chia sẻ thông tin, triển khai các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh và bền vững ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Trung tâm liên kết có 8 chức năng chính như là cung cấp các dịch vụ logistics tích hợp đa phương thức vận tải cho cả vùng, là đầu mối phát triển các chuỗi liên kết giữa các nhà cung cấp các giải pháp công nghệ và nhà sản xuất, là trung tâm chế biến sâu, tạo ra giá trị gia tăng cao, nghiên cứu phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, đào tạo chuyển giao công nghệ, là nơi hội tụ các nguồn lực xã hội gồm các tổ chức hiệp hội, các chuyên gia doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trung tâm liên kết còn thực thi nhiệm vụ bảo tồn các giá trị khoa học lịch sử, văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, sẽ xây dựng bảo tàng lúa nước, sưu tập các nguồn gen quý, các công trình nghiên cứu và tư liệu có giá trị. Nếu hoàn thiện toàn bộ trung tâm liên kết này, thì sẽ để lại một di sản kinh tế liên kết trong lịch sử hình thành và phát triển của toàn vùng đất Chính Rồng. Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cho biết thêm mục tiêu của đề án trung tâm liên kết.
Khu liên kết này sẽ tạo ra cái cơ hội việc làm ổn định cho người lao động, góp phần để giải quyết cái tình trạng lao động bị mất việc như là cái thời gian qua mất việc ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là các cái địa phương khác, và cái đồng bằng sông Cửu Long sẽ là cái nơi để cho những người lao động trở lại vùng đồng bằng sông Cửu Long là do ảnh hưởng tiêu cực của cái bệnh đại dịch đó là bệnh Covid. Và bên cạnh đó thì cần có những cái ưu đãi đầu tư để nhằm khuyến khích là đầu tư vào trung tâm để góp phần sớm giải quyết cái bài toán về cái đầu ra cho nông sản của vùng, để thúc đẩy là phát triển cái công nghiệp và cái hệ thống logistics của cả vùng này.
Sau khi hình thành, trung tâm liên kết có nhiệm vụ khai thông các luồng vận tải hàng hóa, đường thủy, bộ, hàng không và biển, thực hiện thông quan theo mô hình cảng cạn kiểm hóa hiện đại ICD Cần Thơ, có các kho ngoại quan và khu phi thuế quan, xây dựng các kho lạnh để xử lý và bảo quản nông sản bằng các giải pháp bảo quản an toàn. Liên kết toàn vùng là nhiệm vụ quan trọng nhất của trung tâm, mang tính dẫn dắt định hướng công nghệ, thúc đẩy sản xuất, quảng bá, tiếp thị và xây dựng thương hiệu cho nông sản vùng đất Chính Rồng thông qua các nền tảng thương mại số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Hiện nay, các bộ ban ngành trung ương và các ngành chức năng của thành phố Cần Thơ đang tiếp tục nghiên cứu các cơ chế chính sách để thu hút các nhà đầu tư, bao gồm cả các nhà đầu tư hạ tầng để xây dựng và hoạt động tại trung tâm liên kết này trong tương lai.
Giờ thành phố mới đẹp tươi, Cần Thơ vươn cánh gói mời, ngọt tràn tiếng hát lời ca, tình yêu tràn chứa ước mơ. Giờ thành phố mới màu xanh, đẹp sao duyên dáng ninh kiều, nhà lòng phố cổ nét xưa, Cần Thơ thành phố tôi yêu, Cần Thơ thành phố.
Mời quý thính giả trở lại với chương trình Chào buổi sáng cùng các tin tức đáng chú ý. Ngày hôm qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevska năm 2021 nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Giải thưởng được trao cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Thành Mai, phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Minh Thủy, giảng viên cao cấp bộ môn Công nghệ thực phẩm, khoa Nông nghiệp Trường Đại học Cần Thơ với những nghiên cứu khoa học biến cây cỏ thành thuốc, đưa sản vật địa phương thành hàng hóa giá trị, mang lại nhiều lợi ích kinh tế xã hội cho người dân. Nhân dịp này, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng bằng khen cho 4 cá nhân nhà khoa học nữ vì đã có những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.
Theo ban tổ chức, giải thưởng Kovalevska là giải thưởng mang tên nhà toán học người Nga Sofia Kovalevska, bắt đầu trao tại Việt Nam vào năm 1985, là giải thưởng quốc tế đầu tiên dành cho các nhà khoa học nữ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Đến nay, giải thưởng đã được trao cho 21 tập thể và 50 cá nhân nhà khoa học nữ xuất sắc trên các lĩnh vực toán học, vật lý, hóa học, sinh học, nông nghiệp, y học, công nghệ thông tin. Giải thưởng Kovalevska đã trở thành giải thưởng danh giá cấp quốc gia dành cho các nhà khoa học nữ với những thành quả nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao trong thực tiễn. Thưa quý thính giả, kể từ ngày 26 tháng 6 năm nay, học sinh các cấp sẽ được học các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Tất cả học sinh từ cấp mầm non tới học sinh sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng gồm sử dụng các phương tiện chữa cháy, phương tiện cứu hộ, cứu nạn bằng thiết bị thực tế hoặc thiết bị mô hình, diễn tập các phương án di chuyển khi xảy ra các sự cố cháy nổ. Đây là nội dung chính trong thông tư hướng dẫn trang bị kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho học sinh sinh viên được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Đối với trẻ em mầm non sẽ đảm bảo tối thiểu một buổi một năm học, học sinh phổ thông, học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên sẽ đảm bảo tối thiểu 2 buổi, sinh viên đảm bảo tối thiểu 3 buổi một năm học.
Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát đi cảnh báo trong vòng 3 ngày tới, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ có mưa lớn lên đến hơn 120mm một đợt, có thể gây ngập nhiều nơi tại đô thị vùng trũng thấp.
Cụ thể, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh dần, nên khu vực thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh Nam Bộ nói chung có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ có thể đạt từ 50 đến 120mm, có nơi trên 120mm mỗi đợt. Miền Tây đạt từ 50 đến 130mm, có nơi trên 130mm mỗi đợt. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh và lốc xoáy, nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các đô thị, các vùng trũng thấp, ven sông.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Quỹ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức buổi lễ hưởng ứng tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022. Buổi lễ được tổ chức tại xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là nơi nằm giáp biển, thường xuyên chịu tác động bởi mưa bão triều cường. Việc tổ chức lễ nhằm mục đích nâng cao ý thức phòng chống thiên tai cho bà con nơi đây.
Chủ đề của tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2022 là cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai. Các đại biểu đã nhấn mạnh đến vai trò của trẻ em. Các em phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, nhưng cũng chính là tác nhân tạo nên sự thay đổi của cộng đồng và quốc gia về phòng chống thiên tai. Do đó, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho các em sẽ mang lại kết quả bền vững lâu dài. Trước đó, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phối hợp với tỉnh Sóc Trăng tổ chức các cuộc thi như vẽ tranh ngoại khóa, rung chuông vàng cho các em trường tiểu học và trung học cơ sở Lai Hòa. Mục tiêu giúp các em có được các kiến thức và kỹ năng phòng chống thiên tai như lốc xoáy, nước biển dâng. Đây là tiền đề để phổ biến nhân rộng các cuộc thi tới nhiều trường học trong toàn quốc.
Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 5 này với mục tiêu là nâng cao nhận thức về một xã hội an toàn trước thiên tai để phát triển bền vững. Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa báo cáo với Bộ Công Thương về kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022.
Đây là kế hoạch nhằm đảm bảo cung ứng điều tiết hàng hóa thiết yếu kịp thời cho người dân trong trường hợp xảy ra thiên tai, nhất là các khu vực bị chia cắt, cô lập trong mùa mưa bão hay dịch bệnh. Sở Công Thương thành phố cũng đề nghị các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm trên địa bàn căn cứ khả năng dự trữ, cung cấp hàng hóa của đơn vị, đồng thời đăng ký tham gia lượng dự trữ hàng hóa với ngành chuyên môn thuộc Sở Công Thương. Hiện nay đã có 17 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa để phòng chống thiên tai, trong đó có 14 doanh nghiệp đăng ký dự trữ hàng hóa lương thực thực phẩm với tổng mức giá trị trên 980 tỷ đồng, tập trung chủ yếu các mặt hàng thiết yếu như gạo, mì ăn liền, nước uống đóng chai, thịt cá đóng hộp, rau củ quả, sữa, thịt, trứng các loại. Bên cạnh đó cũng có 3 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đăng ký dự trữ 73 triệu lít xăng, 59,5 triệu lít dầu diesel và 40 triệu lít dầu hỏa.
Hiện Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cũng đang đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ điều phối các loại hàng hóa mà nguồn cung phụ thuộc phần lớn vào hoạt động nhập khẩu, chủ yếu là xăng dầu, để giảm thiểu ảnh hưởng thiệt hại trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân khi xăng dầu tăng giá. Sau khi được Bộ Công Thương thống nhất, thì Sở Công Thương sẽ trình Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phê duyệt và ban hành chính thức kế hoạch trên. Tiếp theo là tin tức về kinh tế thị trường 24 giờ qua. Thưa quý thính giả, kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng nhưng không đồng nghĩa với lợi nhuận tăng trưởng tương ứng. Đây là bài toán đặt ra với ngành dệt may hiện nay.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng dệt may trong quý 1 đã đạt 8,8 tỷ đô la, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng so với cùng kỳ cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Dù đơn hàng đi thị trường châu Âu đang tăng trưởng tốt nhưng việc sản xuất vẫn hạn chế. Chính sách Zero Covid từ Trung Quốc khiến việc cung cấp sơ sợi từ đối tác bị gián đoạn, vì vậy doanh nghiệp cũng chưa thể tăng sản xuất như kỳ vọng. Trong khi đó, chi phí vận chuyển ước tính đã tăng khoảng 30% so với trước.
Trung Quốc hiện đang là thị trường cung cấp nguyên liệu quan trọng cho dệt may trong nước. Vì vậy, để ổn định sản xuất, nhiều doanh nghiệp phải tính phương án tìm thị trường thay thế.
Dệt may cũng là nhóm hàng đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng xuất khẩu quý 1 với gần 14% kim ngạch tăng thêm. Ở góc độ tích cực, hiện nay các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đang phát huy hiệu quả. Việt Nam cũng có lợi thế trong xu hướng chuyển đơn hàng. Tuy nhiên, các yếu tố như là xung đột Nga-Ukraine, chi phí đầu vào sản xuất tăng, chi phí logistics sẽ khiến các doanh nghiệp phải đau đầu để duy trì lợi nhuận.
Ngày hôm qua, giá vàng tại một số doanh nghiệp trong nước giảm theo xu hướng của giá vàng thế giới. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 68 triệu 500 ngàn đồng một lượng và bán ra 69 triệu 520 ngàn đồng một lượng, không đổi so với ngày cuối tuần.
Trên thế giới, giá vàng giao ngay trên Tico giao ở mức 1.812 đô la một ounce, tương đương 50,11 triệu đồng một lượng, giảm 11 đô la so với ngày hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá đồng đô la tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 19,41 triệu đồng mỗi lượng.
Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ miễn giảm giá vé tàu cho hành khách trong dịp cao điểm vận tải hè từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 21 tháng 8 năm nay.
Trong đó, người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 1945 và bà mẹ Việt Nam anh hùng được giảm đến 90%. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng được giảm 30%. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên được giảm 15%. Ngoài những đối tượng này, sẽ còn nhiều tập thể cá nhân, trẻ em được miễn giảm giá vé.
Tuần sau, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sẽ đón khoảng 103 thương nhân Trung Quốc sang khảo sát, ký kết, thu mua vải thiều. Các thương nhân này đã được Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an chấp thuận nhập cảnh vào Việt Nam để tiêu thụ nông sản.
Năm nay, cùng với tăng cường kiểm soát dịch COVID-19, thị trường Trung Quốc đòi hỏi khắt khe hơn về chất lượng vải thiều. Để đảm bảo chất lượng vải thiều xuất khẩu, huyện Lục Ngạn đã cùng với các cơ quan liên quan thường xuyên chỉ đạo, giám sát các mã số vùng trồng đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường truyền thống cũng như thị trường mới. Bắc Giang ước tính sản lượng vải thiều năm nay khoảng 180.000 tấn thu hoạch trong thời gian 20 tháng 5 đến 20 tháng 7. Trung Quốc hiện vẫn là thị trường xuất khẩu chính của trái vải Bắc Giang. Năm nay sản lượng vùng trồng dành xuất bán sang thị trường này khoảng 95.000 tấn. Tỉnh này cũng duy trì 300 cơ sở đóng gói, phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường 1 tỷ dân này.
Trong bối cảnh nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch với áp lực tiêu thụ lớn, thì ở Tây Nguyên, việc sản xuất tiêu thụ nhãn trái vụ đang rất tích cực, cung không đủ cầu.
Người trồng nhãn ở Tây Nguyên đang hết sức phấn khởi vì được mùa, được giá. Thương lái thu mua tại vườn từ 25 đến 30.000 đồng mỗi ký, cao gấp đôi, gấp ba so với nhãn chính vụ. Đặc biệt nhờ biết xử lý kỹ thuật cho cây nhãn ra qua trái vụ đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, nên nhiều nông dân Tây Nguyên đang chuyển sang trồng loại cây này.
So với cách này khoảng 2 tuần thì giá trái thanh long ruột đỏ tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đã tăng hơn 10.000 đồng một ký và đang ở mức khá cao, người trồng thanh long phấn khởi.
Thanh long ruột đỏ loại 1 được nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua trái cây với giá từ 23 đến 27 ngàn đồng một ký, trong khi trước đây chỉ 13 đến 15 ngàn đồng một ký. Loại 2 từ 19 đến 22 ngàn đồng một ký, trước đây giá từ 8 đến 11 ngàn đồng mỗi ký.
Giá thanh long ruột đỏ tăng mạnh là do được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để phục vụ chế biến và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu trái tươi sang thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, thời điểm này số lượng vườn thanh long ruột đỏ tới lứa thu hoạch cũng có phần hạn chế, từ đó tạo điều kiện cho giá tăng.
Riêng thanh long ruột trắng cho đầu ra xuất khẩu chậm nên giá chỉ tăng khoảng 3.000 đồng một ký, lên mức 9 đến 12.000 đồng một ký. Dự báo giá thanh long có khả năng còn tăng trong thời gian tới do nhu cầu xuất khẩu tăng.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, dù là thương binh xuất khẩu, nhưng với ý tưởng kết hợp giữa đan đác truyền thống và tái chế dây nhựa, các sản phẩm do ông Nguyễn Bá Tụng ở xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình làm ra đến nay vẫn luôn được bà con tin dùng. Việc tận dụng dây nhựa bỏ đi không chỉ góp phần tạo ra nguồn thu kinh tế gia đình mà còn góp phần tác động đến ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường nói chung và xử lý rác thải nhựa sử dụng một lần nói riêng. Câu chuyện cụ ông 78 tuổi bắt rác thải nhựa đẻ ra tiền như thế này.
Việc sử dụng đồ nhựa dùng một lần ngày càng trở nên phổ biến, nhất là dây nhựa dùng để buộc vật liệu xây dựng, đóng gói hàng, nội thất. Các sợi dây nhựa này sau khi qua sử dụng trở thành phế thải, xả ra môi trường. Nhưng với ông Nguyễn Bá Tụng, 78 tuổi, trú thôn Giang Xá, xã Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, những phế thải ấy lại là nguyên liệu để ông tạo ra những chiếc chiếu rổ rá dần sàn chổi xinh xắn. Ông Tụng kể, sau trận chiến tại thành cổ Quảng Trị, ông suốt ngủ về quê cùng vợ làm ruộng nương, vườn tược. Do vốn có tay nghề đan đác, năm 2019 khi thấy những sợi dây nhựa dùng để đóng gói hàng hóa bị bỏ đi xuất hiện ngày càng nhiều, ông Tụng nảy ra ý tưởng đan lát loại phế thải này rồi thử mang đi bán. Những ngày đầu để có nguyên liệu sản xuất, ông Tụng thường đi thu nhặt dây nhựa ở các đại lý vật liệu xây dựng về đan đác, bởi nó rất nhiều và phổ biến. Sau 3 đến 5 ngày kỳ công đan lát tỉ mỉ, mỗi thành phẩm rổ rá dần sàn của ông Tụng được những người có nhu cầu mua lại với giá 50 đến 120 ngàn đồng. Với lợi thế là những sản phẩm truyền thống thường được người dân các vùng quê lựa chọn sử dụng, kết hợp với giá thành rẻ, chất lượng bền, nên từ ngày vào nghề, ông Tụng dường như không phải lo lắng về đầu ra. Tiếng lành đồn xa, ban đầu là các gia đình trong xóm, đến các xã lân cận, rồi một số xã thuộc huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế cũng tìm đến ông Tụng để đặt làm các sản phẩm đan lát bằng dây nhựa. Thậm chí về nguyên liệu sản xuất, hiện nay ông còn được các đại lý vật liệu xây dựng thu gom dùng, chờ ông đến lấy, thay vì họ phải xả ra làm ô nhiễm môi trường. Sau gần 3 năm đan lát các sản phẩm bằng dây nhựa phế thải, tay nghề của ông Tụng này đã thuần thục. Các đường nét trên mỗi chiếc rổ rá cũng trở nên bắt mắt, thu hút khách hàng, giúp vợ chồng ông bà có thêm thu nhập. Nhưng điều khiến chúng tôi nể phục ông Tụng hơn cả là tâm thức bảo vệ môi trường, từ việc tái chế các sản phẩm nhựa phế thải dùng một lần rồi xả rác lung tung ở các làng quê. Tuổi đã cao, ông Tụng vẫn hàng ngày thổi hồn vào các loại dây nhựa phế thải để kiếm thêm thu nhập. Ông Tụng khoe ở thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, huyện Đầy Thủy hay huyện A Lưới, đâu đâu cũng có rổ rá ông đan, ai ai cũng hài lòng.
Quý thính giả thân mến, câu chuyện cụ ông 78 tuổi bắt rác thải nhựa đẻ ra tiền mà chúng ta vừa nghe đã kết thúc chương trình Chào Buổi Sáng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.